Đó là cái điều mà tôi nói nghi đó. Thì chính điều nghi này không phải chỉ tôi nghi thôi, mà ngày xưa các vị Bồ Tát, các vị Thanh Văn cũng đã nghi. Cho nên có lần ở trong kinh Lăng Nghiêm tôi nhớ đại khái, hình như là cái chỗ mà ngài A Nan với Phật, thì ngài A Nan ngài nói ngài giấy niệm lên thì đều là phiền não, còn Đức Phật thì không có phiền não. Rồi lại nói có chỗ khác thì nói rằng cái cõi nước của Phật sao mà xấu xa gò nóng không về. Thì Đức Phật ngài liền ấn ngón chân cái, thấy cái cõi của ngài trang nghiêm đẹp đẽ, tất cả Bồ Tát vây quanh chứ không có cái chuyện xấu xa. Thì như vậy mình mới biết tại sao mà Đức Phật sanh ở Ấn Độ, ở cõi Ta Bà này, thân thì nhỏ, rồi cái tuổi thọ thì ngắn, đồ đệ thì toàn là những người mới thâu không à. Đó. Thì mình hiểu đó là hóa thân của Phật. Cho nên trong kinh Đại Thừa luôn luôn nói Phật Thích Ca cõi Ta Bà là hóa thân chứ không phải là báo thân. Báo thân là cái thân theo cái phúc báo của mình, mà cái thân đó nó mới ở cái cõi trang nghiêm. Còn hóa thân thì luôn luôn tùy duyên mà ứng hóa, mà tùy duyên ứng hóa độ sinh thì đâu có ở cõi trang nghiêm được. Thí dụ như bây giờ có người khá giả ở thành phố, được nhà lầu, có xe hơi, sống sung túc sang trọng, nhưng mà người đó bây giờ thương những người ở cái vùng quê mùa, họ đương thiếu ăn thiếu mặc, rồi muốn tới đó để hướng dẫn dạy dỗ họ, để làm ăn cho có ra cơm ra tiền để được đỡ khổ. Thì khi người đó đến cái xóm nghèo thiếu đó ở để mà hướng dẫn dạy dỗ họ, thì thời gian đó có giống như lúc mình ở thành phố không? Như lúc mình ở cái nhà của mình không? Đâu có thể được như vậy. Thì như vậy cái chỗ ở để giáo hóa, để giúp đỡ người ta, hướng dẫn người ta cho có biết công ăn việc làm, biết được những cái nghề nghiệp, thì lúc đó là lúc mình hy sinh. Mà chỗ ở đó là chỗ ở tạm, phải không? Chứ đâu phải là chỗ thiệt. Vì vậy cho nên Đức Phật Thích Ca đến với cõi Ta Bà này, đó là một chặng hóa thân của ngài để mà độ chúng ta. Cho nên cõi nước nó không có trang nghiêm đó, mà ngài cũng ở thời gian ngắn ngài đi à. Bởi vậy nên ngài đi mà không phải là hết, như là ngài về chỗ của ngài đó. Rồi mình cứ nói Phật nhập Niết Bàn là mất rồi, thì đó là cái nhìn ngắn ngủi cạn kệt của chúng ta thôi. Do đó cho nên ở đoạn sau có nhiều chỗ sẽ nói tới phần này. Như vậy thì cái phẩm nói về cái phần thọ ký đó tạm xong. Bây giờ tới cái phẩm hóa thành dụ đọc tiếp.
Là cái phẩm thứ 7
nói về hóa thành dụ. Vì cái dụ này nó liên hệ tới cái mục tiêu, cái chủ đích của cái bộ kinh, cho nên lấy cái tên hóa thành dụ mà đặt tên. Vì đi thẳng trong phẩm này thì bắt đầu Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo: thuở quá khứ vô lượng vô biên bất khả tư nghì a tăng kỳ kiếp đã qua, lúc bây giờ có Đức Phật hiệu Đại Thông Trí Thắng Như Lai, đính cúng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nước đó tên Hảo Thành, kiếp tên Đại Tướng các tỳ kheo, từ khi Đức Phật đó diệt độ nhẫn đến nay rất là lâu xa. Thí như địa chủng trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, Giả sử có người đem mài làm mực, rồi đi khỏi 1.000 cõi nước, ở phương đông bèn chấm một điểm chừng bằng hạt bằng bụi nhỏ, lại qua 1.000 cõi nước nữa cũng chấm một điểm, cứ như thế lần lượt chấm hết mực mài bằng địa chuẩn ở trên. Ý các ông nghĩ sao? Các cõi nước đó hoặc thầy toán hoặc đệ tử của thầy toán có thể biết được ngàn mé số đó chăng? Thưa Thế Tôn, không thể biết. Các tỳ kheo, những cõi nước của người đó đi qua hoặc có chấm mực, không chấm mực, đều nghiền nát cả ra làm bụi. Một hột bụi là một kiếp, từ Đức Phật đó diệt độ đến nay lại lâu hơn số đó vô lượng vô biên, trăm nghìn muôn ức a tăng kỳ kiếp. Ta dùng sức tri kiến của Như Lai xem thuở lâu xa đó dường như hiện ngày nay. Cái đoạn này đọc rồi quý vị thấy thế nào? Đây là Đức Phật kể lại chuyện thuở xưa. Mà chuyện thuở xưa là thời của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng này ra đời. Mà cái thời đó tính đến lúc mà Đức Phật Thích Ca ra đời đó, thì Ngài nói rằng như là cái địa chủng tức là cái quả địa cầu của mình đó, mà không phải một quả địa cầu của mình thôi, mà cả quải Tam Thiên Đại Thiên. Mà bây giờ mình nói Tam Thiên Đại Thiên mà nghe nhiều quá, bây giờ mình nói giả sử những cái hành tinh chung quanh cái Thái Dương hệ này gom hết lại rồi đem mài làm thành mực thì chừng nhiêu mực, rồi làm mực rồi á thì đi khỏi 1.000 cõi nước về phương đông mới chấm một cái điểm mực xuống, cái cõi nước đi qua 1.000 rồi mới chấm một hộp mực nhỏ bằng hạt bụi thôi, lại qua 1.000 cõi nước nữa chấm một điểm mực, cứ lần lựa như vậy mà chấm hết mực mài bằng địa chủng ở trên. Thì ý ông nghĩ sao? Các cõi nước đó hoặc thầy toán hoặc đệ tử của thầy toán có thể biết được ngàn mé số đó chăng? Thì mình bây giờ có ông thầy nào toán ra nổi cái số đó không? Nghĩa là tôi nói một cái thế giới mình thôi, chứ đừng có nói cả Tam Thiên. Một thế giới mình mà nghiền nát thành mực rồi cứ đi thẳng phương đông, nghĩa là dùng thần thông gì đó bay đi qua cứ 1.000 thế giới, thì bỏ một hột bụi xuống, chấm hột bụi xuống, rồi 1.000 thế giới chấm hột bụi xuống, và cho hết cái bụi của một thế giới mình, mực của một thế giới mình thì chừng bao nhiêu cái thế giới, không biết bao nhiêu mà tính. Đó là cái chặng thứ nhất, nghĩa là cái bụi mà chấm trên thế giới đi qua đó, không biết bao nhiêu mà tính. Rồi vậy mà còn chưa được. Các tỳ kheo, những cõi nước của người đó đi qua hoặc có chấm mực hoặc không chấm mực, như vậy tức là 1.000 nước, 1.000 hành tinh mới chấm một chấm mực, mà tất cả cái đó gom hết lại, có chấm mực cũng gom, không chấm mực cũng gom, ngay trong phạm vi nó đều gom hết lại, nghiền nát ra làm thành bụi, rồi một hột bụi tính là một kiếp, mà từ Đức Phật đó diệt độ đến nay lại lâu hơn số đó vô lượng vô biên, trăm ngàn muôn ức a tăng kỳ kiếp, nhiều hơn cái số bụi đó. Như vậy ta dùng sức tri kiến Phật của Như Lai xem thở đó lâu, thở lâu xa đó dường như hiện ngày nay. Mình tưởng tượng nổi không? Không làm sao mà tưởng tượng nổi. Nghĩa là cái cõi nước mà đang chấm mực tính đã tính không ra rồi. Rồi những cõi nước có chấm mực và không chấm mực đều gom hết lại, nghiền nát ra thành hột bụi, thành bụi. Rồi cứ một hột bụi là một kiếp, mà đếm hết tất cả cái bụi của bao nhiêu nước gom lại đó mà cũng còn chưa hết, chưa bằng cái số mà Đức Phật ngài tịch tới bây giờ dài như vậy đó. Mà ngày hôm nay Đức Phật Thích Ca ngài nhớ lại ấy, thì giống như chuyện mới hiện tại đây, chứ không có lâu sau. Làm sao mà tin nói điều đó? Đó. Thì ở đây cái phần này nó cả có cả hai mặt, sự và lý. Để đứng về mặt sự mà nói thì chúng ta đọc trong kinh Phạm Võng hay là kinh Phạm Động trong trường An Hàm thì thấy 62 cái kiến chấp của ngoại đạo đó. Tại sao mà họ có chấp? Thí dụ trong đó Phật có nói, thí dụ như có những người họ đời trước ở trên cõi Phạm Thiên, cõi trời Phạm Thiên, họ do cái tâm sao động mà họ hết phước liền sanh xuống nhân gian này. Bây giờ do họ thức tỉnh, họ tu thiền, do cái sức thiền định sâu, họ nhớ lại được cái thở trước họ từ cõi trời Phạm Thiên xuống. Như vậy thì Phạm Thiên là chúa tất cả chúng sinh đó. Cái chấp đó là do họ ngồi thiền tâm mà định rồi họ nhớ được. Rồi cho tới như cái nhóm mà chấp về Minh Sơ đó, Minh Sơ tức là nói là có những người ngồi thiền do cái định họ sâu, họ nhớ tới một muôn kiếp về trước, mà những cái gì trong một muôn kiếp trở lại họ nhớ rất rõ, còn quá một muôn kiếp họ mờ mờ mịt mịt họ không biết. Bởi họ biết cho nên họ gọi đó cái ban đầu là Minh Sơ đó. Minh này không phải là sáng, minh là mờ, là sơ là ban đầu, tức là cái chỗ cuối cùng đó, nó mờ mờ mịt mịt thôi. Đó là tại vì cái biết của họ có tới ngàn đó, quá cái đó họ không biết. Thì như vậy ngoại đạo họ tu mà họ cũng vẫn có những cái sức định sâu, rồi càng sâu thì họ còn biết càng xa. Ví dụ như định vừa phải thì biết được một đời mấy đời về trước, định khá hơn thì biết trăm đời, định khá hơn thì biết ngàn đời, định khá hơn nữa là biết một muôn đời. Thì như vậy do cái định càng sâu thì cái biết càng xa. Ở đây để nói lên cái định của Đức Phật nó thâm sâu không có thể diễn tả nổi, cho nên cái biết của ngài về quá khứ cũng không thể diễn tả hết nổi, không thể lường biết hết nổi. Đó. Như vậy thì cái thời gian từ Đức Phật đại thông trí thắng nhập niết bàn cho tới thời gian Đức Phật Thích Ca ra đời đó, nó trải qua thời gian không biết bao xa mà kể. Mà bây giờ ngài in nhớ lại cái như là chuyện hiện nay, không có xa xôi gì hết. Đó. Thì đó là nói về sự do cái công tu nhiều định sâu cho nên rồi cái trí nhớ nó được xa, định càng sâu thì nhớ lại càng dài. Thì như vậy mới thấy cái sức định của Đức Phật nó quá sâu quá gì, cho nên cái trí nhớ nó không có thể tính hết nổi. Đó là đứng về mặt sự. Về qua mặt lý thì ở đây nói cái tri kiến của Như Lai, tức là cái tri kiến Phật là trí huệ Phật. Mà cái trí huệ Phật ấy, nó không lệ thuộc vào thời gian. Bởi vì cái thời gian mà chúng ta nói năm, nói tháng, nói ngày, nói giờ thì chẳng qua là trong khái niệm mình đặt ra thôi, nó có thiệt đâu. Trái đất cứ quanh, cứ xoay xoay, giống như là chúng ta cầm cái cao cái quýt mà xoay qua bên trước cái ngọn đèn, cứ tối sáng, bên này sáng, bên kia tối, cứ quay vậy hoài, quay là quay, nó có định ngày, định đêm, định năm, định tháng gì đâu, phải không? Như vậy mà chúng ta muốn tạm hiểu Cho nên rồi đặt ra cái thời gian, một ngày là bao nhiêu giờ, rồi một đêm bao nhiêu giờ, rồi cứ ngày giờ ngày đêm cộng lại, rồi đủ 30 ngày đêm, mình nói đó là một tháng, dần dần. Rồi như vậy mà mình tính ra ngày tháng năm, thì cái thời gian là do cái khái niệm con người đặt, chứ nó không có thiệt. Bởi không có thiệt cho nên nó không có cái gì là cái giới hạn của thời gian hết. Đức Phật được cái trí tuệ sáng suốt của Ngài, thì cái trí tuệ đó nó không có mắc kẹt ở thời gian, vì nó không có bị giới hạn của thời gian. Cho nên nói rằng cái trí tuệ của Phật, dù cho cái kiếp xa xưa không thể tưởng tượng nổi, mà cần nhớ thì Ngài nhớ như hiện tại. Thì đó là để nói về cái lý tri kiến Như Lai, nó là cái trí tuệ của Phật, mà trí tuệ đó nó không mắc kẹt, không lệ thuộc vào thời gian. Đó là cái lý. Như vậy thì phần lý, phần sự chúng ta hiểu rõ rồi. Thì còn cái đoạn mà tụng đó, thì cũng lặp lại ý trên, tôi phải nói. Bây giờ tới đoạn kế, Đức Phật bảo các tỳ kheo, Đức Đại Thông Trí Thắng Phật thọ 540 vạn ức na do tha kiếp. Cái tuổi thọ của Ngài đó là 540 vạn ức na do tha kiếp. Quý vị nhớ biết bao nhiêu không? Đức Phật đó khi trước lúc ngồi đạo tràng phá quân ma rồi, sắp được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác mà Phật pháp chẳng hiện ra. Trước như thế một tiểu kiếp cho đến 10 tiểu kiếp ngồi xếp bằng thân và tâm đều không động, mà các Phật pháp còn chẳng hiện ra trước. Thì cái đoạn này nó cũng mang hai cái ý nghĩa, vừa sự mà vừa lý. Đứng về sự mà nói thì tại sao Đức Phật hàng phục ma quân rồi mà phải trải qua tới 10 tiểu kiếp mà Phật pháp chưa hiện tiền? Thì giờ chúng ta nhớ là Đức Phật Thích Ca đêm ngày thành Phật thành đạo đó, thì đầu hôm thì ma quân nó bu dây, nó quấy nhiễu Ngài, phải không? Nghĩa là quấy nhiễu Ngài trong cái buổi đầu hôm cho tới canh 2, canh 3 gì đó. Nó là trong cái thời gian đó dùng đủ mọi cách nó khuấy nhiễu, nó dụ dỗ Ngài, làm cho để cho Ngài thối vào đề tâm. Nhưng mà Ngài hàng phục được nó rồi thì tới canh 5, tức là sau mai mọc, từ ngang đó cái Ngài thành đạo. Thì thời gian Ngài phá ma quân cho tới lúc thành đạo thì bao lâu? Thành Phật thì bao lâu? Mấy tiếng đồng hồ, phải không? Bởi vì cái tuổi thọ này có 80 tuổi nè, cho nên rồi cái giai đoạn mà Ngài ngồi để mà chiến đấu với ma quân tới cái chặng mà để thành Phật ấy, nó cũng ngắn. Còn cái tuổi thọ của Đức Phật này tới 540 vạn ức na do tha kiếp thì nó dài quá chừng là dài, phải không? Bởi dài quá chừng là dài cho nên Ngài ngồi ở đạo tràng, nó là nhập định chiến đấu với ma quân rồi. Rồi cái giai đoạn mà Ngài định á, yên định á, thân và tâm đều yên định á, thì tới 10 tiểu kiếp. Thời gian tới 10 tiểu kiếp, thì như vậy cái xuất định của Ngài được 10 tiểu kiếp rồi, rồi sau đó Phật pháp mới hiện tiền, tức là mới viên mãn sự giác ngộ. Thì như vậy đó là để nói tại vì cái Đức Phật Thích Ca là quá thân cho nên cái thời gian của Ngài tu nó cũng ngắn. Còn Đức Phật này là chỉ thẳng cho cái báo thân cho nên cái tuổi thọ dài, cho nên cái lúc mà tu đó trong cái giai đoạn chiến đấu với ma quân đến lúc thành Phật cái thời gian nó cũng rất là dài. Như vậy đó là mình nói về sự. Còn nói về lý thì ở đây trong nhà thiền thường luôn luôn nói rằng nếu mà chỉ nhập định thân tâm không động, mà thân tâm không động tức là an trú nơi thiền định, mà an trú trong định thì chưa phải là giác, chưa phải là giác, mà không giác thì đâu gọi là ngộ đạo. Cho nên Phật pháp không hiện tiền, nghĩa là định rồi mới phát huệ, mà còn đang định thì huệ đâu có hiện, phải không? Cho nên trong thời gian định thì cái trí tuệ viên mãn nó chưa hiện, mà khi trí tuệ viên mãn hiện thì nó đã vượt qua được cái thời gian định đó rồi. Vì vậy mà nói là Phật pháp chẳng hiện ra, đó là nói về lý. Rồi mới tiếp: thỏa đó các vị trời đau lợi ở dưới cội cây bồ đề đã trước vì Đức Phật đó mà trải tòa sư tử cao một do tuần, Phật ngồi nơi tòa này sẽ được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi Phật vừa ngồi trên tòa đó, các trời phạm thiên vương dưới những hoa trời khắp 40 do tuần, gió thơm lâu lâu thổi đến, thổi dẹp qua éo rồi rưới qua mới, mãi như thế không ngớt, mãn 10 tiểu kiếp để cúng dường các Đức Phật. Nhận đến khi Phật diệt độ, thường rưới qua này, các trời tứ thiên vương vì cúng dường Phật nên thường đánh trống trời. Ngoài ra các vị trời khác trỗi kỵ nhạc trời mãn 10 tiểu kiếp, đến khi Phật diệt độ cũng lại như thế. Các tỳ kheo đức đại thông trí thắng Phật quá 10 tiểu kiếp, các Phật pháp hiện ra trước thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì nghĩa là để nói lên cái ý nó tiếp tục cái đoạn trước, thì khi mà ngài quá 10 tiểu kiếp, tức qua được cái cơn định đó rồi, thì ngài liền được giác ngộ. Còn hay mình nói cái khác là qua cái định sâu, được viên mãn được cái định sâu rồi thì cái trí tuệ tròn đầy nó hiện ra. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái tu tùy theo cái trường hợp mà cái thời gian nó không có nhất định. Đó là cái ý ở trên rồi. Lúc Phật chưa xuất gia có 16 người con trai, người con cả tên là Trí Thích. Các người con đó đều có các món đồ chơi tốt đẹp báo lạ, nghe cha chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều bỏ đồ báo của mình đi đến chỗ Phật. Các người mẹ khóc lóc theo đưa. Ông nội là trưởng lương thánh vương cùng 100 vị đại thần và 100.000 muôn ức nhân dân khác đều vây quanh nhau đi theo đến đạo tràng. Mọi người đều đến gần gũi Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai để cúng dường, cung kính, tôn trọng, nể khen. Khi đã đến nơi, tất cả đem đầu mặt mình lại chân Phật, đi vòng quanh Đức Phật xong đều chắp tay một lòng chiêm ngưỡng dung nhan Phật, rồi nói kệ khen Phật. Ở đây Đức Phật này con đông hơn Đức Phật trước. Quý vị nhớ Đức Phật trước là Đức Phật nào, ở phẩm gì? Ở phẩm tự đó, phải không? Đức Phật đó có mấy người con? Có 8 người thôi. Còn tới Đức Phật này thì tới 16 người. Ngài cũng con đông, mà cái ông con thứ nhất á là Trí Tích. Trí Tích tức là cái trí mà nó nhóm, chứa nhóm lâu đời đó. Thì như vậy cái phần mà giải thích 16 người con này thì đến cái đoạn cuối sau tôi sẽ nói. Ở đây thì chỉ nói rằng nữa, khi mà Phật thành đạo thì con phát tâm tu, rồi cả trong gia quyến đều lần lượt kéo đến để mà cúng dường, để cung kính Phật, chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, rồi nói kệ khen ngợi Phật. Đây trong bài kệ: Thế Tôn qua đức lớn vì muốn độ chúng sanh trong vô lượng ức năm, bèn mới được thành Phật. các nguyện đã đầy đủ hay thai lành vô thượng. Thế Tôn rất ít có một phen ngồi mười kiếp, thể thân thể và tay chân yên tĩnh không hề động, tâm Phật thường lặng lẽ chưa từng có tán loạn, trọn rốt ráo vắng bạc an trụ pháp vô lậu. Ngày nay thấy Thế Tôn an ổn thành Phật đạo, chúng con chứ không phải chúng ta, con mà kêu Phật kêu cha bằng ta mà nói ta thì nghe nó không ổn, phải không? Chúng con được lợi lành mừng rỡ rất vui đẹp. Chúng sanh thường đau khổ đuôi mù không đạo sư, chẳng biết đạo dứt khổ, chẳng biết cầu giải thoát, lâu ngày thêm nẻo ác giảm tổn các chúng trời, từ tối vào nơi tối trọn chẳng nghe danh Phật. Nay Phật được vô thượng đạo an ổn vô lậu, chúng con và trời người vì được lợi lớn tột cho nên đều cúi đầu quy mạng đấng vô thượng. Như vậy thì ở đây các 16 người con và trong thân quyến tán thán Phật. Thì trong cái lời tán thán Phật đoạn trên là lặp lại cái ý lúc Phật tu hành, rồi đoạn dưới là nói để cho thấy cái sự đau khổ của chúng sinh. Thì sự đau khổ đó thế nào? Chúng sinh thường đau khổ đuôi mù không đạo sư. Quý vị nghe hai cái câu này mình mới thấy cái đau khổ nó nằm ở chỗ nào. Nghĩa là cái đau khổ là do đuôi mù, phải không? Tại sao nó đuôi mù? Bởi vì tất cả chúng sinh ở trên thế gian sinh ra mà không biết mình từ đâu đến, rồi khi nhắm mắt cũng không biết mình đi đâu, phải không? Nên trong cái cuộc sống có mặt ra đây rồi cứ lân quanh lẩn quẩn làm ăn sống cho tới trời chết, cái không biết manh mối trước thì cũng không biết manh mối sau, sống ở trong cái mù mù mịt mịt, cho nên gọi đó là đuôi mù. Mà sống mà không biết rõ đầu đuôi gốc ngọn thì sống đau khổ chứ còn gì nữa. Đó là vì không có một vị thầy dẫn đường nha. Cho nên chẳng biết đạo dứt khổ, vì không có người hướng dẫn thì làm sao mà dứt khổ được. Chẳng biết cầu giải thoát cũng không biết đâu là giải thoát để cầu ra khỏi cái dòng lẫn quẩn đó. Rồi bởi không biết cầu giải thoát cho nên lâu ngày thêm nẻo ác, tức là càng lâu thì càng tạo thêm nghiệp xấu xa đen tối, rồi đưa mình tới những con đường ác, địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, rồi giảm tổn các chúng trời, làm cho bớt người sanh lên quả trời vì không ai tu thập thiện. Từ tối vào nơi tối trọn chẳng nghe danh Phật, từ tối vào nơi tối, cái này là như dẫn một cái lời, một đoạn trong bài kinh A Hàm. Thì trong A Hàm tôi không nhớ thuộc bộ nào mà có Phật có nói bốn hạng người trên thế gian. Hạng người thứ nhất là từ tối đến sáng, hạng người thứ hai là từ sáng đến tối, hạng người thứ ba đó là từ tối đến tối, hạng người thứ tư là từ sáng đến sáng. Đây là nói thuộc về hạng người thứ ba. Thì Phật giải thích tại sao từ tối đến sáng là nói rằng những cái người sinh ra ở trong một hoàn cảnh khổ sở đói thiếu bệnh tật, thì như vậy ở trong hoàn cảnh xấu xa đói thiếu bệnh tật ngu tối thì đó là ở trong tối. Nếu mà họ ở trong hoàn cảnh như vậy mà bây giờ đây họ phát tâm, họ làm lành, phát tâm họ tu học để cho trí tuệ mở mang, để tránh những cái điều tội lỗi, thì như vậy đời này là tối mà đời sau sẽ sáng, Thì như vậy nói rằng từ tối mà đến sáng à. Rồi người thứ hai là từ sáng mà vào tối, là có những người sinh ra được ở trong hoàn cảnh sung túc, sang trọng, giàu có, được thân thể tốt đẹp, nhưng mà họ lại làm ác, làm điều dữ, tạo những nghiệp nặng nề. Như vậy thì hiện tại họ là sáng, nhưng mà rồi sau kia họ đi vào trong tối. Đó là cái hạng thứ hai. Còn hạng thứ ba là từ tối vào tối á, là hiện đời sinh ra đã là nghèo khổ tật nguyền rồi, đó là tối. Rồi từ đó về sau lại sân si hung dữ, tạo nghiệp ác nữa, thì đời này đã tối, đời sau lại cũng tối. Cho nên nó từ tối mà vào tối. Mà cái này quý vị nhìn lại thấy có nhiều người họ đương ở trong hoàn cảnh khổ đau bệnh tật, mà rồi họ không chịu hiền, họ còn hung dữ nữa, phải không? Cho nên cái đó các ngài mới muốn diễn tả rằng chúng ta vì không có bậc đạo sư dẫn đường, cho nên rồi đời này đã khổ đuôi mù, rồi đời sau cũng ở trong đuôi mù tối nữa.